Và cùng cha mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Matthêu chương 15 câu 21 đến hết câu 28. Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì có một người đàn bà xứ Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rũ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khốn nạn lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những chiên lạc nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy và thưa người rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ cháu con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng như thế. Nhưng mà lũ cháu con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bây giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó con gái bà được khỏi bệnh. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Người đàn bà ngoại giáo có đứa con gái bị quỷ ám mà được Chúa chữa lành hoàn toàn là do đức tin của bà này. Nhưng trước khi chúng ta tìm hiểu về đức tin để cứu sống con người, chúng ta phải giải đáp những thắc mắc. Tại sao Đức Giêsu lại gọi người phụ nữ này là chó con? Và tại sao Ngài lại nói với các môn đệ: Thầy chỉ được sai đến với chiên lạc nhà Israel? Trở lại thắc mắc thứ nhất, Đức Giêsu gọi người phụ nữ miền dân ngoại vùng Canaan là chó con là vì Ngài nói theo kiểu người Do Thái. Người Do Thái họ vẫn tự hào là dân Do Thái mới là con cưng của Thiên Chúa, còn các dân tộc khác đành rằng Chúa cũng dựng nên họ, nhưng mà Chúa không cưng chiều đâu. Giống như trong gia đình, người cha, người mẹ cưng chiều đứa con mình sinh ra, chứ không thể cưng chiều người khác hoặc là cưng chiều con vật nuôi ở trong nhà. Tuy nhiên, đối với người ngoại quốc, người ta rất quý chó. Thậm chí có những người quá đáng còn coi chó hơn là con người nữa. Bằng chứng là có những người qua đời không có giàu lắm, không để tài sản để phục vụ những người nghèo hay nhu cầu của đồng loại, mà họ để nguyên cả tài sản để làm di chúc cho con chó. Cái đó phải là người ta coi chó hơn con người. Nhưng dù sao chăng nữa, nếu trong gia đình người cha mẹ có đứa con và nuôi một con chó, thì thế nào cũng phải ưu tiên
cho đứa con hơn. Chó có quý có cưng thì cũng là thứ nhìn thôi. Đó, cho nên người Do Thái họ lấy cái so sánh đó mà nghĩ rằng dân trọng thái là con của Chúa, còn dân ngoại Chúa cũng quý đấy, nhưng mà cỡ như chó thôi. Cho nên khi người phụ nữ này đến xin Chúa cứu con bà khỏi quỷ ám, thì Chúa nói đừng lấy bánh của con cái hay con cái được ưu tiên mà mất cho chó con. Người Do Thái gọi người ngoại là chó, còn Chúa Giêsu gọi người ngoại là chó con. Tí nghĩ là con chó là cuon, mà chó con là cunarion. Cho nên Chúa Giêsu không gọi người ngoại này là chó giống như người Do Thái khác coi dân ngoại là chó cuon, mà ngài gọi bà này là cunarion, tức là bà thuộc loại chó con. Thế thì trong gia đình chó con người ta cũng cưng hơn là con chó lớn, đúng không? Thậm chí người ta tắm rửa cho nó. Ở bên Mỹ người ta còn có cả một cái tiệm làm tóc cho chó, làm lông cho chó đấy cơ, rồi cắt móng chân cho chó đấy cơ. Chó rất ôn. Đây là chó con. Chẳng nói bên Mỹ, ở bên này, nhà cháu có con chó này, nó cứ chạy sang với nó. Tại sao vậy? Tại vì chị Lan khoanh chó nó, cho nó ngủ chung, đúng không? Con chó thì chân đó cứ mà mở hết cửa ra là nó chạy 100 bên này. Đây gì? Ở bên này thì nó phải nằm ở ngoài vườn, nó nằm ở ngoài đầu ngõ thôi. Đây thì nó không thích, nó chạy một bên này vì chị Lan cho nó ngủ chung. Đấy, chưa kể ngoại quốc Việt Nam cũng quý chó đấy. Vì thế mà Chúa Giêsu gọi cái người phụ nữ đó là chó con, nghĩa là phải quý cái người này hơn những người so sánh khác. Và người Do Thái lại cũng tự hào tự tin là dân ngoại chả có ký lô nào trước mặt Chúa cả, không có giá trị gì hết. Chỉ có người Do Thái mới có giá trị thôi. Họ so sánh như thế này. Ở ngôn sứ Isaiah chương 40 câu 10 câu 17, dân ngoại giống như giọt nước bám cái thùng thôi, còn dân Do Thái thì như là nước chứa trong thùng ấy. Chúng ta thấy ra giếng mà một cái thùng nước lên, thì cái người ý nước ở giếng để ý đến nước ở trong thùng, thế chứ phải không? Chứ còn cái giọt nước nó bám cái thùng nó rớt xuống có ai để ý không? Đó, người Do Thái tự hào như vậy ạ. Ồ, dân tộc Do Thái như nước trong thùng, còn dân ngoại như giọt nước bám vào cái thùng ấy, chả có giá trị gì cả. Thì đó là cái quan điểm của người Do Thái tự hào. Thì Chúa Giêsu nói với người phụ nữ này là theo kiểu của Do Thái, nhưng mà rõ ràng Chúa thương cái người này hơn những người Do Thái khác. Điểm thứ hai là Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng thầy chỉ được sai đến chia lạc nhà Israel. Tại sao dân Do Thái lại gọi là chia lạc? Có hai cách hiểu về chia lạc. Chia lạc nhất và là về lĩnh vực chính trị đó. Chúng ta biết ở sách Các Vua quyển thứ nhất chương 11 có nói đến cái tội của vua Sa-la-môn. Ông ta lấy rất nhiều vợ và lấy cả vợ ngoại giáo nữa, rồi những bà vợ ngoại giáo không thờ Thiên Chúa như Sa-la-môn mà thờ đủ thứ thần như dân ngoại. Các bà ấy yêu sách, đòi chồng là Salomon xây chùa xây miếu cho các bài thờ các bụt thần theo ý của các bài. Vua Salomon chiều đó vì đàn bà mà chiều mất đức tin. Thế nên Chúa giận lắm, Chúa để cho một vị tướng rất giỏi trong triều đình vua, đó là Jeroboam, chống đại vua và lãnh đạo 10 chi họ về phía Bắc để lập quốc ở phía Bắc, đặt tên nước là Israel. Còn 2 chi họ thì ở miền Nam, tên nước là nước Judah thuộc vua Salomon. Khi Jeroboam đưa 10 chi họ về phía Bắc lập quốc lập nước Israel ấy, thì cái chi họ Ephraim rất mạnh về đó. Họ xây đền thờ ở miền trung núi Garizim và thờ Thiên Chúa ở Garizim. Đáng lẽ dù là người Bắc hay người ở miền Nam, đối với người Do Thái chỉ có một đền thờ thôi là ở Jerusalem, vì chỉ có Jerusalem đền thờ mới có 2 bia ghi lời Chúa. Chúa đã cho vua Salomon xây đền thờ ở Jerusalem, nên mọi dân cả 12 triệu phải đến Jerusalem tôn thờ Chúa mới đúng chứ. Mà bây giờ vì lý do chính trị đó là 10 triệu họ không đến Jerusalem nữa mà thờ Thiên Chúa ở núi Garizim miền Samari, thì đó là dân ngoại, đó là chính, người ta gọi là dân lạc, gọi là lạc đức tin, lạc mất đức tin, không đến Jerusalem để thờ Chúa mà để thờ ở Garizim thì đâu có lời Chúa đâu, đó là dân lạc đức tin. Thế là đức tin xếp về mặt tín lý là những người, tất cả những người Do Thái dù 10 triệu miền Bắc hay là 2 triệu miền Nam, họ tự hào là cứ giữ luật Môi-se là công chính, cái đó là lạc. Luật Môi-se chỉ có giá trị như quản giáo, như cảnh sát để dẫn ta đến gặp Chúa Giê-xu thôi, chứ còn cứ bám vào luật Môi-se tưởng rằng luật cứu mình thì đó là lạc. Đó là lý do mà Chúa Giê-xu nói rằng tôi đến vì chiên lạc như Israel, nghĩa là Ngài đến, Ngài quy tụ cả miền Bắc, cả miền Nam, quy tụ lại để hiện thông trong một đức tin của Ngài, để nhờ Ngài mà người ta được cứu độ trong một đức tin của Ngài. Cho nên Ngài nói với chị miền Samari ở bờ Dinh Jacob, chị nói rằng chúng tôi thờ Thiên Chúa ở Garizim, còn các ông thì thờ Thiên Chúa ở Jerusalem. Chứ bảo này, đã đến giờ và ngay bây giờ người ta không thờ Thiên Chúa ở Garizim hay ở Jerusalem nữa, mà người thờ phượng đích thực là thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật. Dân chương 4 câu 22 đến 23 đó. Thế này Chúa Giê-xu quy tụ người ta là thờ trong cùng một đức tin, là thờ Thiên Chúa trong thần khí sự thật. Thần khí là lời Chúa, sự thật là Chúa Giê-xu, đó là hai bản tiệc của thánh lễ. Đây, chỗ đây là thần khí, đây là sự thật, thần khí và sự thật đó. Như vậy là Chúa Giê-xu được sai đến với dân Israel để quy tụ họ lại trong hy tế của Ngài. Đến từ hy tế của Ngài á, dân này mới loan báo ơn cứu độ cho cả thế giới. Vì ý muốn của Thiên Chúa là cứu độ khởi đi từ Do Thái rồi bung đi khắp thế giới. Chúa Giê-xu nói với các tông đồ ở ngài nói chuyện với chị phụ nữ ở bờ giếng Gia-cóc này, đó là lý do chúng ta hiểu tại sao Chúa Giêsu này nói với tông đồ là tôi được sai đến vì chuyện nào như Israel. Sau khi chúng ta đã giải đáp những thắc mắc đó thì chúng ta tìm hiểu bài giáo lý qua việc Đức Giêsu trừ quỷ cho đứa con của bà ngoại giáo miền Canaan. Trong sách giáo lý chúng ta được học ơn cứu độ của chúng ta đó, dựa trên ba nền tảng hay là ba sức mạnh. Một là bởi kết hợp với Chúa Giêsu, bởi tin kết hợp với Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất. Hai là bởi hiệp thông với Hội Thánh Công Giáo, đó gọi là tín điều các thánh thủ thông công. Ba mới là công đức của bản thân mỗi người. Đó là thứ nhất là ba cái nền tảng này quan trọng. Một là kết hợp với Chúa Giêsu vì tin Ngài đứng cứu độ nhất. Hai là hiệp thông với toàn thể Hội Thánh. Hội Thánh là thân thể bầu nhiệm Chúa Kitô. Hai cái nền tảng này quan trọng nhất. Rồi sau đó mới đức tin và công nghiệp của mỗi người. Thế thì trong tin mừng hôm nay chỉ đề cao hai cái nền tảng là nhờ Chúa Giêsu và nhờ đức tin công nghiệp của Thánh, không có đề cập gì đến cái yếu tố thứ ba là công đức của ai. Thế thì trở lại cái điểm thứ nhất, chúng ta được cứu độ là được hiệp thông với Chúa Giêsu, tin Ngài là đấng cứu độ duy nhất. Thế Ngài đã thiết lập phục vụ qua cuộc tử nạn là mục sinh của Ngài, và Ngài truyền cho Hội Thánh tiếp tục Ngài cho đến ngày Thánh Chung. Hy tế của Ngài là trung tâm ơn cứu độ. Qua hy tế của Ngài, Ngài thống nhất đức tin của dân Ngài bình chọn. Mà ngôn sứ Giê-ri-a ở chương 31 câu 6, nếu chúng ta đọc bài năm trắng thì ngôn sứ nói thế này: có ngày trên núi Ê-phra-im, Ê-phra-im là dân kéo nhau về phía bắc đó, là quốc Israel ấy. Có ngày trên núi Ê-phra-im, tức là những người thuộc chi họ Ê-phra-im đã thiết lập đền thờ để tôn thờ Thiên Chúa ở núi Gia-li-xin. Như vậy thì có ngày ở trên núi Ê-phra-im cũng có nghĩa là có ngày tất cả những người thờ Thiên Chúa ở núi Gia-li-xin. Người canh gác hô lớn tiếng rằng: đứng lên, nào chúng ta đi về Si-on. Si-on là miền Nam, nơi đó có đền thờ của Jerusalem. Nghĩa là những người ở miền Bắc phải về miền Nam, đến Jerusalem. Đến đây ta cùng đến với nhà của Thiên Chúa chúng ta. Đó, ngôn sứ Giê-ri-a đã nói cái điều này, báo trước rằng rồi đây dân Chúa sẽ quy tụ lại ở Jerusalem. Nhưng mà đó cũng chỉ là biểu tượng, chứ không phải là phải đến Jerusalem. Mà Chúa Giêsu nói, tôi đã vừa trích lại cái lời Chúa Giêsu nói với môn đệ đó, nói với chị phụ nữ Samari ở buổi diễn cho có, là người ta cũng thờ Thiên Chúa ở Gerizim hay Jerusalem nữa, mà người thờ phượng Thiên Chúa đích thực là thờ Chúa Cha trong thần khí và sự thật. Bởi vì chỉ có đến dự lễ của Chúa Giêsu thiết lập thì chúng ta mới được Chúa canh giữ như một tử canh giữ đoàn chiên. Giê-ri-a chương 71 câu 10 các tăng chẳng. Đó là ơn cứu độ phát xuất
từ Chúa Giêsu, mà Chúa đã tỏ cái lòng ưu ái của Ngài không phải là dành riêng cho người Do Thái, mà cả người dân ngoài đấy, chỉ người dân ngoài đến xin Ngài đấy, Ngài tỏ lòng thương, không gọi họ là chó như người Do Thái khác, mà cho con phải biểu lộ cái tình yêu của Ngài. Như thế khi Đức Giêsu đã chữa lành hay là trừ quỷ cho em bé của bà ngoại giáo miền Canaan, thì Ngài muốn lấy cái đó để cho những người Do Thái phát ghen lên. Đấy, các ông cứ tưởng là người dân ngoài không được cứu, người dân ngoài quỷ ám để cho quỷ nó giết luôn, nhưng mà ta đây này, ta cứu một người dân ngoài khỏi tay quỷ ám. Thì như vậy các ngươi đừng có nghĩ rằng Chúa chỉ cứu Do Thái thôi nha, Chúa cứu cả dân ngoại đấy, nhưng mà đáng lẽ Do Thái phải được cứu độ trước. Tại sao các ngươi không tin vào ta là Thiên Chúa? Ta chưa được quỷ mà, tại sao không tin vào ta? Đấy, chứng minh đi, nhìn đấy, ta trừ quỷ cho cả người dân ngoại này. Cho nên nhìn thấy đó mà thèm, mà tin. Chính vì thế mà Thánh Phaolô nói với giáo đoàn Roma ở chương 11, từ câu 14 đến 15 và câu 29, Phaolô nói Israel, tức là người Do Thái, phải phát ghen lên để ít ra có được một số người Do Thái được cứu độ. Nghe mà thèm để tin vào Chúa Giêsu để được cứu độ. Nếu họ bị gạt ra một bên mà dân ngoại được hòa giải, đấy, gạt họ bị gạt là Do Thái không tin, bị gạt ra một bên để rồi dân ngoại được hòa giải, tức là người phụ nữ miền Canaan được hòa giải, thì việc họ được thu nhận, tức là Do Thái được thu nhận là đạt được sự sống từ cõi chết. Vì Chúa đã ban ơn cho dân tộc nào, ban ơn cho ai, thì Ngài không hối tiếc, và Ngài đã kêu gọi để không bao giờ Ngài quên và rất từ những người Ngài kêu gọi. Đó, Phaolô ra đó, dân tộc ta cứ nhìn đi, dân ngoại người ta còn được Chúa cứu, đáng lẽ mình phải được cứu chứ, tại sao thấy người ta mình thèm, còn mình thì không biết làm sao mà. Đó, cho nên Đức Giêsu cố ý trừ quỷ cho một đứa bé thuộc dân ngoại đó, để cho người Do Thái thèm thuồng mà tin vào Ngài là đấng cứu của Chúa Giêsu. Thứ hai là em bé này được chữa lành, được thoát khỏi tay quỷ là do đức tin của mẹ nó và ý kiến động viên của các tông đồ, ta gọi đó là tín điều các thánh cùng thông công. Em bé này nó không biết gì hay nó không xin cho Giêsu mà nó được thoát khỏi tay quỷ, quá thật là mẹ nó, mẹ nó đến năn nỉ với Đức Giêsu. Thì Ngài cứ tỉnh mơ à, xem cái bà này như thế nào. Bà ấy cứ quay bà ấy, nếu đã đâu sao bà ấy nài xin. Thì các tông đồ mới lên tiếng thưa Thầy, cho bà ấy về đi, cứ thế này bà ấy cứ ở đằng sau chúng ta mà réo réo thế này, bà này lúc mà dẻo miệng quá đi thôi, hay là dai quá thôi, đúng là tật đàn bà, đàn bà tật nó dai, thì chỗ này nó dai có lợi. Đức Giêsu cứ lờ tin thì bà ấy cứ đèn ốc cứ dai dai, cứ nói dai, Thầy ơi, Thầy ráng thương tôi, Thầy ơi, con gái tôi ở nhà bị quỷ ám, cứ đèn ốc Thầy lờ đi mà cứ cái nó dai hay thế nhỉ, phụ nữ cái chỗ này dai. Thế nên các tông đồ thấy vậy, thưa Thầy, cho bà ấy về đi, cho bà cứ thế này chúng ta nhức đầu, cho bà ấy về đi, có nghĩa là Thầy cho bà ấy đi,
cho con bài ấy khỏi quý đi, để cho bài về. Chứ mà con bài không khỏi ghét, không được thoát tay quyền thì bài cứ đợi sau này thì nhức đầu lắm thầy ơi. Như vậy rõ ràng chúng ta thấy ra nhờ các tông đồ đã động viên cho Giê-xu, ta gọi đó là đức tin của thánh, các tông đồ lời thánh của thánh. Mà hội thánh đã được báo trước trong thời cựu ước là miền đất chảy sữa và mật. Cho nên chúng ta vừa mới nghe trong sách Dân Số chương 13 và chương 14 có nói đến cái miền đất mà ông Môi-se sẽ dân, sẽ hướng dân về cái miền đất Chúa hứa gọi là đất chảy sữa và mật đó. Thì ông ấy cũng chưa biết cái miền đất nó như thế nào. Ông ấy cho người vào dò thám thì quả thật khi họ trở lại với Môi-se, hai người khiêng một chùm nho. Ôi nho, nhưng mà đất thì tốt đấy, có chùm nho mà hai người lượm lỡ người Do Thái, hai người khiêng một chùm nho như vậy là đất tốt lắm, đúng là đất chảy sữa và mật. Nhưng mà họ bảo không vô được đâu, chúng ta mà vô là nó ăn thịt hết, bởi vì trong đó toàn những người khổng lồ. Cái gì đó đấy là ông bảo lớn nhất là gì đó, ma gì đó,
ma
mút, ma
mút,
cái gì,
voi,
vò ma mút,
voi,
voi ma mút, à đấy, tức là trong đó toàn voi ma mút, khê lắm, dù là nó thịt đấy. Nhưng mà Môi-se bảo Chúa đấy cho chúng ta cái miền đất thì cứ ngô. Thế là bắt đầu họ khóc, ông đưa chúng tôi vào đấy cho người ta quay vào mút nó thịt cho uống thôi, không đi đâu, sợ lắm. Bắt đầu nó chống đối rồi. Thế thì Chúa giận quá cho nó, cái dân này nó cứ ngang đầu cứng cổ, không có đức tin. Đứa nào mà kêu ca đó không có đạo, không theo Môi-se thì sẽ bị chết dọc đường, không có được vào đất Chúa Hứa, không được vào miền đất chảy sữa và mật. Như vậy chỉ những người can đảm và tin tưởng và Chúa đã dùng bàn tay của Chúa để đưa họ qua Môi-se, để đưa họ miền đất này thì mới được vào thôi. Cho nên ở Ma-thi-ơ chương 11 câu 11-12 Chúa sẽ nói gì về ông Giang đấy?
Trong những người do người nữ sinh ra không ai cao trọng bằng Gioan Tẩy Giả, nhưng kẻ nhỏ trong đất trời còn cao trọng hơn ông.
Từ thời Gioan Tẩy Giả đến bây giờ, nước trời phải đương đầu với sức mạnh,
ai mạnh sẽ thì chiếm được đó. Chúa Giêsu nói về ông Gioan Tẩy Giả, kẻ nhỏ hơn trong nước trời là hội những người của thấy còn hơn Gioan Tẩy Giả. Và ngài nói tiếp, từ thời Gioan Tẩy Giả đến bây giờ, tức là thời dân nước, nước trời phải đứng đầu với sức mạnh, ai mạnh sức mới được vào nước trời, mới được vào hội thánh. Có nghĩa là những ai can đảm mạnh sức tin tưởng vào uy quyền của ông Môi-se, Chúa đã trao dẫn dân vào đất hứa, thì những người đó sẽ mới được vào đất chảy sữa và mật, còn không thì chết và dọc đường hết. Thế thì cái miền đất mà Chúa hứa cho dân Do Thái chảy sữa và mật đó là biểu tượng về hội thánh. Chứ còn đất Do Thái làm gì có sữa và mật, toàn đá không à. Đấy, những người nào sang, tôi chưa sang mà tất cả bao nhiêu người sang viếng đất thánh ấy, cái vùng đất đá không khô trồn nữa, chứ có gì mà nó đông đông, mà gọi là đất chảy sữa và mật. Thì cái hình ảnh nói đất chảy sữa mật là phải nói về hội thánh. Sữa và mật đây đó là gì? Là ơn cứu độ của Chúa Giêsu thực hiện cùng với đức tin lòng mến của công đoàn. Đây, chúng ta được cứu độ được bởi công việc Chúa Giêsu và đức tin lòng mến của hội thánh, ta gọi là đất chảy sữa và mật. Cho nên nên trở lại cái lời động viên của các tông đồ nói với Đức Giêsu, thầy cho bà ấy về, tức là thầy thương bà ấy đi, cho bà ấy về, tức là đức tin của các tông đồ, lòng mến của tông đồ động viên cho Giêsu. Đó, ta gọi đó là đức tin của thánh, đức tin và tín điều các thánh của thông công. Cho nên chỉ khi nào chúng ta thuộc về hội thánh đến dâng lễ thì chúng ta mới có thể thương với Chúa như cầu đáp ca chúng ta mới đọc ở Thánh Vịnh 106-105 câu 4 đấy: lạy Chúa, xin nhớ đến con bởi lòng thương dân này. Vì cầu thông tin mừng chúng ta cũng mới đọc ở Luca 1:16, vị ngôn sứ đã xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa đã viếng thăm dân ngài. Vị ngôn sứ xuất hiện chúng ta chính là Chúa Giêsu. Đó là chúng ta nói về ơn cứu độ phát xuất từ chúng ta hiệp thông với đời sống của Thánh, gọi là miền đất chảy sữa và mật. Thứ hai là em bé này được Chúa cứu khỏi tay ma quỷ là nhờ đức tin của mẹ nó. Mẹ nó cứ nói, cứ gào thiết, cứ gào thét thiết, và xem ra Đức Giêsu không thương. Nhưng mà khi ngài lên tiếng rằng không lấy bánh của con cái đang ăn mà quăng cho cháu con, thì phải nhận ra là thầy thương mình chứ không giống những người cho tay khác. Cho nên bà ấy bắt được cái câu đó, bà ấy nói: thưa thầy, chó con cũng được ăn những mẩu bánh từ bàn ông chủ rớt xuống. Bà ấy nói như vậy có nghĩa là tôi biết thân phận tôi là dân ngoại, thầy vẫn ưu tiên ơn cho người Do Thái, nhưng tôi cũng được thầy thương chứ, bởi vì chó con cũng được ăn những miếng từ bàn ông chủ rớt xuống. Thế bà ấy tin quá. Chúa bảo: bà tin như vậy hả? Tôi chưa thấy ai có đức tin như bà. Thôi, bà tin như thế, bà về đi, con bà lành mạnh rồi đó. Mãi về, con bà lành thật. Đó là đức tin của người mẹ. Đấy. Cho nên chúng ta đúc kết lại là em bé này được Chúa cứu thoát khỏi tay quỷ, đầu tiên là do đức tin lòng mến của cộng đồng động viên Giêsu. Thứ hai là đức tin lòng mến và sự kiên trì của người mẹ mà cho em bé này thoát khỏi tay ma quỷ. Thế thì ngày hôm nay chúng ta được thuộc về Thánh Chúa Kitô. Mỗi lần chúng ta đi dự lễ là chúng ta gặp Chúa Giêsu. Đó. Ngài dẫn chúng ta, ngài cho chúng ta sức mạnh còn hơn là ngày xưa ông Môsê dẫn dân cho Thái. Vì ngài là Chúa, Môsê là người. Để chúng ta đến hiệp dân tư lễ gặp Chúa Giêsu được mạnh hơn ông Môsê, ngài sẽ dẫn đưa chúng ta vào mầu nhiệm ơn cứu độ. Và chúng ta đến dự lễ là chúng ta cũng được hiệp thông với đức tin lòng mến của hội thánh. Đức tin và lòng mến của hội thánh là những ai hả?
Lại có thêm một chói nữa. Ai đức tin và lòng mến của thánh kể cho nghe này.
Ngoài Chúa Giêsu thì ai nữa? Là ai? Là tất cả những người Công giáo sống đức ai? Là ai nữa? Là các linh hồn ở đền tội? Là ai nữa? Là các thánh ở trên trời? Trong đó có Đức Mẹ. Đó, đức tin vào công nghiệp của trong đời sống của thánh, phải nói là ngoài Chúa Giêsu là tuyệt vời rồi, còn có Đức Mẹ này, còn có các thánh này, còn có các nhiều đền tội này, còn những người sống đức ái trên đời gian bù cho chúng ta. Đặc biệt là chúng ta có Đức Mẹ, Mẹ hằng cầu nguyện cho chúng ta ở bên
và Chúa uy quyền và hữu hiệu hơn cái bà ngoại giáo này, đúng không? Cái bà này chỉ là ngoại giáo, không phải là Do Thái, không có ruột thịt gì với Chúa Giêsu. Còn Chúa Giêsu và Đức Mẹ cùng một xương một thịt, thì Đức Mẹ có uy quyền hơn. Cái bà kia chả làm thá gì đối với Chúa Giêsu, còn Maria là mẹ của Giêsu, là mẹ của chúng ta. Cho nên chúng ta đến dâng lễ chắc chắn ngoài tình thương ơn cứu độ của Chúa Giêsu còn có Đức Mẹ cầu khẩn uy quyền nhiều mạnh hơn cái bà ngoại giáo xin cho đứa con cùng với các thánh nữa. Tuyệt vời không? Đó là ơn cứu độ chúng ta bảo đảm nhờ Chúa Giêsu và sự hiệp thông với các thánh, đặc biệt có Đức Mẹ. Cho nên chuyện thường ở trong hội thánh cuối lễ là các cộng đoàn thường hát bài về Đức Mẹ để sao, để ngoài Chúa Giêsu trong cái lễ chúng ta được gặp gỡ, cuối cùng chúng ta có mẹ nữa, mẹ Maria uy quyền lắm, các cộng đoàn về Đức Mẹ nhưng mà mãi chẳng thích thuộc cái bài hát trên lễ nữ vương đọc hát đâu. Hát mãi không thuộc. Hát karaoke chắc chóng thuộc hơn. Nhưng dù sao cái hình ảnh bà ngoại giáo hôm nay tôi thiết nghĩ trở nên một hình ảnh thách đố và nhắc nhở cho những người làm cha làm mẹ, cho những người có trách nhiệm chăm sóc người khác, làm ông làm bà làm cha làm mẹ làm anh làm chị là linh mục có trách nhiệm với người khác thì hãy bắt chước đức tin lòng mến, ít nhất là không thua kém cái bà ngoại giáo này, để rồi nhờ đức tin lòng mến đó mà chúng ta làm cho những người thuộc về chúng ta được Chúa thương cứu độ một cách vẹn toàn hơn, bởi vì Chúa không cứu con người cách riêng rẽ thiếu liên kết. Hiến chế của Thánh Sứ 9 đã nhắc nhở điều đó. Amen.